Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng đào sâu vào một chủ đề mà rất nhiều người đang tìm hiểu đây. Đó là chi phí mổ mắt cận ở thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng.
Cụ thể là bảng giá cho từng loại phẫu thuật này, rồi từng bệnh viện thì nó khác nhau ra sao?
Chính xác.
Cần chuẩn bị khoảng bao nhiêu tiền? Và một cái nữa là liệu bảo hiểm y tế, BHSH ấy, hay là bảo hiểm tư nhân có dùng được không? Đây rõ ràng là một cái vấn đề rất là được quan tâm, nhất là với những ai đang muốn bỏ kính đi, đúng không?
Chắc chắn rồi ạ.
Thì chúng ta cũng đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, các bài viết, rồi bảng giá cập nhật của các bệnh viện.
Vâng.
Chúng ta sẽ cùng làm rõ các con số và những cái yếu tố cần biết nhé.
Vâng, mục tiêu hôm nay là cung cấp một cái nhìn tổng quan và rõ ràng nhất có thể về chi phí này, rồi các phương pháp hiện đại bây giờ ra sao và những lưu ý quan trọng
để mọi người có thể đưa ra lựa chọn nó sáng suốt, phù hợp với mình.
Đúng vậy ạ, phù hợp cả về nhu cầu lẫn khả năng tài chính. Mình bắt đầu phân tích nhé.
Ok, bắt đầu nào. Thì cái điểm đầu tiên mà ai cũng thấy là chi phí mổ cận nó rất đa dạng.
Vâng, rất đa dạng.
Thế bảo là dao động từ khoảng mười mấy triệu, 15 triệu mà có khi lên tới hơn 100 triệu đồng.
Đúng thế ạ.
Tại sao nó lại chênh lệch kinh khủng như vậy nhỉ?
À, cái này thì nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng lắm, nhưng mà quan trọng nhất phải nói là phương pháp phẫu thuật.
À, phương pháp.
Vâng. Mỗi phương pháp ví dụ như là LASIK cơ bản này, rồi Femtolasik, rồi Relax Smile, Smile Pro hay là Phakic ICL thì nó đều có công nghệ khác nhau, ưu điểm khác nhau và đương nhiên là mức giá cũng khác nhau.
Có thể nói sơ qua sự khác biệt chính không?
Được ạ. Ví dụ LASIK cơ bản nhất thì dùng dao vi phẫu hoặc là laser bề mặt, chi phí thấp nhất. Lên đến Femtolasik thì người ta dùng laser để tạo vạt giác mạc, nó chính xác hơn.
À.
Rồi Smile Pro thì lại không tạo vạt, vết mổ rất nhỏ, ít khô mắt hơn, công nghệ mới hơn nữa.
Nghe hấp dẫn nhỉ? Còn Phakic?
À, Phakic thì lại hoàn toàn khác, là đặt một cái thấu kính nội nhãn vào bên trong mắt luôn.
Wow.
Bên cạnh phương pháp laser thì cái công nghệ trang thiết bị tại bệnh viện cũng ảnh hưởng giá.
Ví dụ như loại máy laser.
Đúng rồi ạ. Ví dụ như máy Visumax 800 đời mới hay là Femto LDV Z8, nó cũng tác động đến chi phí. Rồi thì uy tín, quy mô của bệnh viện nữa. Bệnh viện mắt TPC HCM, mắt Sài Gòn, mắt Cao Thắng, Việt Nga, mỗi nơi một khác.
Vâng.
Ngoài ra thì tình trạng mắt cụ thể của từng người như là độ cận này, độ loạn này, giác lạc dày hay mỏng
cũng ảnh hưởng đến lựa chọn phương pháp và giá cả.
Chính xác. Và dĩ nhiên tay nghề của bác sĩ phẫu thuật cũng là một yếu tố. À, còn một cái nữa là các chương trình khuyến mại.
À đúng rồi, cái này thì các bệnh viện quảng cáo liên tục.
Vâng, nó thay đổi thường xuyên lắm nên cũng cần cập nhật.
Vậy thì chúng ta có thể ước lượng chi phí tham khảo cho các phương pháp phổ biến được không?
Dạ được, dựa trên tổng hợp từ các nguồn gần đây ấy, thì mình có thể ước tính thế này. LASIK loại cơ bản hoặc là SBK, Streamline gì đó thì nó rơi vào khoảng 15-28 triệu đồng.
15-28 triệu, ok.
Vâng, tiếp theo là Femto LASIK hoặc là Femto Pro. Cái này thì cao hơn khoảng 28-55 triệu.
28-55.
Dạ, phương pháp này tạo vạt bằng laser, hồi phục cũng khá nhanh.
Rồi đến Smile.
Vâng, Relax Smile, rồi các thế hệ mới hơn như Smile Pro hoặc có nơi gọi là Clear Pro. Cái này thì khoảng 43-90 triệu đồng.
43-90, khoảng cách cũng khá lớn. ICL.
Phakic ICL, đây là phương pháp mà đặt kính nội nhãn ấy. Chi phí cao nhất, thường là từ 70 đến 100 triệu, thậm chí có thể hơn nữa.
70 đến 100 triệu.
Vâng, phương pháp này thường dành cho những người mà độ cận hoặc viện quá cao, hoặc là giác mạc mỏng, không phù hợp để bắn laser.
Rõ ràng là có nhiều mức giá cho nhiều nhu cầu và tình trạng mắt khác nhau. Vậy các con số này có khác nhau giữa các bệnh viện không? Hay là nó khá chuẩn?
Ồ, khác nhau chứ ạ, khác nhau khá nhiều đấy.
Ví dụ đi.
Vâng, ví dụ như ở bệnh viện mắt TPCSM là bệnh viện công lập lớn nhất, thì chi phí một số phương pháp có thể tốt hơn một chút. Như Phakic thì nghe nói có thể tầm 70 triệu, LASIK thì khoảng 21 triệu, Femto LASIK khoảng 35-41 triệu, còn Smile thì khoảng 47-70 triệu.
À.
Lưu ý là ở đây có khám theo yêu cầu và khám BHIT. Phí khám thì khác nhau, nhưng mà chi phí phẫu thuật thì thường BHIT không chi trả.
Rồi, thế còn các bệnh viện tư nhân thì sao? Ví dụ mắt Sài Gòn.
Hệ thống bệnh viện mắt Sài Gòn thì khá lớn, có nhiều chi nhánh. Họ cung cấp nhiều phương pháp với giá khá cạnh tranh. Ví dụ gần đây thấy có thông tin Femto LASIK khoảng 28 triệu, Smile Pro tầm 50 mấy triệu, Phakic khoảng 90 triệu. Và họ cũng hay có các chương trình khuyến mại nên giá thực tế có thể thay đổi.
Còn ví dụ như mắt Cao Thắng thì sao ạ? Nghe nói cũng uy tín lắm.
Vâng, bệnh viện mắt Cao Thắng thì nổi tiếng có chứng nhận JCI, tiêu chuẩn quốc tế. Chi phí ở đây có thể nhỉnh hơn một chút. Ví dụ như Femto Pro khoảng 40 triệu, Smile Pro khoảng 68 triệu.
Cao hơn thật.
Còn bệnh viện mắt quốc tế Việt Nga thì sao?
À, Việt Nga.
Vâng. Ở đây thì thấy giá niêm yết gốc thường khá cao, nhưng mà giá khuyến mại của họ đôi khi lại rất là hấp dẫn. Ví dụ có thời điểm SMI Pro giá khuyến mại chỉ khoảng 53 triệu thôi. Họ cũng có đội ngũ bác sĩ từ Nga sang làm việc nữa.
Ra vậy, đúng là phải tìm hiểu rất kỹ từng nơi, tại từng thời điểm cụ thể.
Chính xác ạ.
Giờ mình chuyển sang câu hỏi mà chắc là nhiều người thắc mắc nhất này. Bảo hiểm.
Vâng, vấn đề bảo hiểm.
Bảo hiểm y tế nhà nước, tức là BHSH đấy, có dùng được cho mổ cận không?
Về BHSH thì theo các nguồn thông tin mình có được và thực tế phổ biến ấy, thì phẫu thuật khúc xạ, tức là mổ cận, viễn, loạn thị ấy, thì thường là không nằm trong danh mục được BHSH chi trả.
Tại sao vậy ?
Lý do được đưa ra là vì nó thường được xem là dịch vụ làm theo yêu cầu, hoặc là mang tính thẩm mỹ, cải thiện chất lượng cuộc sống, chứ không phải là bệnh lý cấp thiết cần điều trị.
Hiểu rồi, tức là mình không trông mong được BHSH chi trả phần lớn chi phí phẫu thuật.
Vâng, gần như là không. Tuy nhiên BHSH có thể chi trả một phần nào đó chi phí khám ban đầu.
Khám thôi.
Và ví dụ phí khám nếu mình đi đúng tuyến hoặc là có giấy chuyển tuyến hợp lệ, phí khám BHIT thì thường thấp hơn phí khám dịch vụ. Hoặc là có một số trường hợp đặc biệt như là đo khúc xạ điều trị tật khúc xạ cho trẻ em dưới 6 tuổi thì có thể được hưởng nếu đúng quy định.
À, cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Vâng, còn có một thông tin là Bệnh viện Mắt Việt nào đó dự kiến áp dụng BHIT tại một chi nhánh từ tháng 5 năm 2025. Nhưng cái này thì khá mới và cần phải kiểm tra lại trực tiếp với bệnh viện đó xem cụ thể thế nào.
Tức là về cơ bản, với người lớn đi mổ cận thì gần như chắc chắn là BHSH không chi trả cho cái ca mổ.
Dạ, đa phần là vậy ạ.
Thế còn bảo hiểm tư nhân thì sao? Các gói bảo hiểm sức khỏe mua thêm ấy.
Đồng bảo hiểm mà mỗi người mua.
Tức là mỗi công ty, mỗi gói bảo hiểm sẽ khác nhau.
Chính xác, có gói thì sẽ loại trừ hoàn toàn chi phí phẫu thuật khúc xạ. Có gói thì có thể chi trả một phần hoặc có giới hạn quyền lợi.
Vậy lời khuyên là gì?
Lời khuyên tốt nhất là mọi người nên xem lại thật kỹ cái hợp đồng bảo hiểm sức khỏe của mình, hoặc là liên hệ trực tiếp với công ty bảo hiểm hoặc tư vấn viên để hỏi cho rõ ràng về quyền lợi chi trả đối với phẫu thuật mắt, cụ thể là mổ cận.
Phải hỏi đích danh luôn.
Vâng, hỏi rõ là phẫu thuật khúc xạ, điều trị cận thị có được chi trả không, giới hạn bao nhiêu, điều kiện áp dụng thế nào.
Rồi, vậy là vấn đề bảo hiểm cũng khá rõ ràng rồi. Ngoài chi phí và bảo hiểm ra, có những điều gì quan trọng mà người nghe cần phải lưu ý trước khi đưa ra quyết định cuối cùng không ạ?
Dạ, có chứ ạ. Rất quan trọng là phải đảm bảo mình đủ điều kiện phẫu thuật.
Điều kiện? Là sao ạ?
À, tức là không phải ai muốn mổ cũng được. Thường thì phải đủ tuổi. Thông thường là từ 18 đến khoảng 45 tuổi đối với các phương pháp laser.
18 đến 45?
Vâng. Rồi độ cận phải ổn định, tức là không tăng độ trong vòng ít nhất là 6 tháng đến 1 năm.
À, độ cận phải ổn định.
Đúng rồi. Rồi giác mạc phải đủ dày, cấu trúc giác mạc bình thường.
Cái này thì phải khám mới biết được.
Chắc chắn ạ. Rồi không được mắc các bệnh lý cấp tính tại mắt như viêm nhiễm hoặc là các bệnh toàn thân mà chống chỉ định phẫu thuật. Ví dụ như tiểu đường không kiểm soát, bệnh tự miễn.
Vâng.
Phụ nữ thì không đang mang thai hoặc là cho con bú.
Cũng không được mổ trong giai đoạn đó.
Dạ, và điều quan trọng bậc nhất là phải đi khám chuyên sâu trước mổ.
Khám rất kỹ lưỡng.
Vâng, khám rất kỹ để bác sĩ đánh giá toàn diện tình trạng mắt, xem mình có phù hợp với phương pháp nào không, có chống chỉ định gì không và tư vấn cụ thể.
Còn gì nữa không ạ?
À, còn một cái nhỏ nữa là nên dự trù thêm chi phí tái khám định kỳ sau phẫu thuật.
À, tiền tái khám.
Vâng, cái này thường là không bao gồm trong cái gói chi phí phẫu thuật ban đầu đâu ạ. Mà sau mổ thì mình cần phải đi tái khám theo lịch của bác sĩ nữa.
Rồi, hiểu rồi. Vậy thì tóm lại, bức tranh chi phí mổ mắt cận ở TPSC đúng là rất đa dạng.
Vâng.
Nó phụ thuộc cực kỳ nhiều yếu tố, nhưng mà chính yếu vẫn là phương pháp phẫu thuật và bệnh viện mình chọn.
Chính xác ạ.
Mức giá thì trải dài từ phân khúc gọi là bình dân với LASIK cơ bản cho đến rất cao cấp với phakic ICL.
Đúng vậy ạ, từ mười mấy triệu đến cả trăm triệu.
Về bảo hiểm thì coi như BHSC gần như không hỗ trợ chi phí mổ.
Dạ, thường là không.
Còn bảo hiểm tư nhân thì hên xui, phải kiểm tra lại hợp đồng cá nhân của mình.
Vâng, phải kiểm tra kỹ ạ.
Và quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu thật kỹ thông tin.
Đúng rồi.
Chọn cơ sở y tế uy tín, có trang thiết bị tốt, bác sĩ giỏi.
Vâng, và phải khám, trao đổi trực tiếp với bác sĩ để nhận được lời tư vấn phù hợp nhất cho chính mình.
Đừng chỉ nhìn vào giá rẻ nhất.
Chính xác, giá cả chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng nhất phải là chất lượng và sự an toàn cho đôi mắt của mình.
Cảm ơn những phân tích rất là chi tiết và thực tế.
Dạ, không có gì ạ.
Và cuối cùng, xin phép đặt một câu hỏi để người nghe cùng suy ngẫm thêm nhé.
Vâng.
Khi mà đã nắm rõ về chi phí rồi, thì yếu tố nào sẽ là yếu tố có trọng lượng nhất, quyết định cuối cùng khi một người lựa chọn phương pháp cải thiện thị lực cho chính bản thân mình? Liệu đó là kinh nghiệm dày dặn của bác sĩ phẫu thuật, hay là công nghệ máy móc phải đời mới nhất, hay là sự đảm bảo về kết quả thị lực ổn định lâu dài về sau? Buổi thảo luận của chúng ta hôm nay xin phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người